Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Navigating Autism 9 Mindsets for Helping Kids on the Spectrum là một cuốn sách phi hư cấu về tự kỷ do Temple Grandin và Deborah Moore đồng tác giả. Sách hướng đến cha mẹ, giáo viên, nhà trị liệu và những người chăm sóc trẻ em hay kids thiếu niên trên phổ tự kỷ, thay vì chỉ tập trung vào chẩn đoán hay điểm yếu. Cuốn sách đề xuất một cách nhìn thực tế và linh hoạt hơn dựa trên 9 tư duy hay 9 cách tiếp cận để hiểu hành vi, đánh giá nhu cầu, thiết kế hỗ trợ phù hợp và chuẩn bị cho tương lai của trẻ. Điểm nổi bật của sách nằm ở cách trình bày dễ theo dõi, có ví dụ thực tế, danh sách gợi ý và các bước áp dụng cụ thể. Đây là một cuốn sách mang tính định hướng, giúp người đọc nhìn trẻ như một cá thể toàn diện, không chỉ là một nhãn chẩn đoán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn đứa trẻ như một con người toàn diện, không chỉ là chẩn đoán. Một trong những ý chính quan trọng nhất của cuốn sách là phải đặt nhãn tự kỷ vào đúng vị trí của nó, tức là chỉ là một phần thông tin chứ không phải toàn bộ con người. Temple Grandin và Deborah Moore nhấn mạnh rằng hành vi của trẻ thường có nguyên nhân cụ thể, có thể là đau buồn, chán học, lo âu, mệt mỏi hay một nhu cầu cảm giác chưa được đáp ứng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài rồi gán tất cả cho tự kỷ, người lớn rất dễ hiểu sai và phản ứng không phù hợp. Cách tiếp cận này buộc cha mẹ và giáo viên dừng lại để quan sát kỹ hơn, hỏi nhiều hơn và tìm bối cảnh của hành vi thay vì chỉ xử lý biểu hiện. Về mặt thực hành, nó giúp giảm các kết luận đơn giản hóa, tránh quy mọi khó khăn vào cùng một nguyên nhân và mở ra khả năng can thiệp chính xác hơn. Đây là nền tảng xuyên suốt cả cuốn sách, vì khi đã nhìn trẻ như một cá thể riêng biệt, mọi bước đánh giá và hỗ trợ tiếp theo mới có ý nghĩa. Thứ hai, đánh giá phải nhìn cả bức tranh, không chỉ dựa vào điểm số. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cách đánh giá trẻ trên phổ tự kỷ và lập luận rằng một bài kiểm tra đơn lẻ không thể mô tả đầy đủ năng lực hay nhu cầu của trẻ. Các tác giả cho rằng điểm IQ, bài kiểm tra chuẩn hóa hay một buổi quan sát ngắn đều có thể bỏ sót nhiều yếu tố quan trọng như trạng thái cảm xúc trong ngày, vấn đề giác quan, chất lượng giấc ngủ hoặc mức độ căng thẳng trước khi đánh giá. Vì vậy, đánh giá cần đặt trong ngữ cảnh rộng hơn, gồm thông tin từ gia đình, giáo viên và những quan sát lặp lại ở nhiều môi trường khác nhau. Cách làm này không chỉ công bằng hơn với trẻ, mà còn giúp người lớn hiểu đúng nơi trẻ mạnh, nơi trẻ gặp rào cản và điều gì làm kết quả bị sai lệch. Khi đánh giá theo kiểu toàn diện, người lớn sẽ có cơ sở tốt hơn để đưa ra hỗ trợ thực tế, thay vì xây dựng kế hoạch dựa trên một con số có thể gây hiểu lầm. Đây là một điểm rất hữu ích cho phụ huynh đang làm việc với trường học hay chuyên gia. Thứ ba, can thiệp hiệu quả phải cá nhân hóa và có sự tham gia của gia đình. Một chủ đề xuyên suốt khác là hỗ trợ cho trẻ tự kỷ, không thể theo công thức chung. Sách khẳng định mỗi trẻ có tổ hợp kỹ năng, khó khăn, sở thích và giới hạn rất khác nhau, nên mọi can thiệp đều cần được thiết kế riêng. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch cùng một nhóm hỗ trợ, trong đó phụ huynh không chỉ là người cung cấp thông tin mà còn là một phần của quá trình ra quyết định. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó tạo ra sự nhất quán giữa nhà, trường và trị liệu, từ đó làm tăng khả năng trẻ thực sự tiếp nhận được hỗ trợ. Cuốn sách cũng gợi ý rằng can thiệp tốt không phải là can thiệp thật nặng tay hay thật nhiều, mà là đúng mục tiêu, đúng thời điểm và đúng với kiểu học của đứa trẻ. Khi người lớn hiểu trẻ học tốt nhất bằng cách nào, những kế hoạch can thiệp sẽ thực tế hơn và ít gây phản kháng hơn. Đây là một cách nhìn có tính ứng dụng cao, đặc biệt với các gia đình đang phải phối hợp nhiều dịch vụ cùng lúc. Thứ tư, tìm và xử lý. Đồng thời các vấn đề đi kèm như IDS, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Cuốn sách không xem tự kỷ là yếu tố duy nhất cần chú ý, mà nhấn mạnh rằng nhiều trẻ còn có các tình trạng đi kèm như IDSD, rối loạn giấc ngủ, vấn đề ăn uống hoặc những khó khăn về thể chất và tâm lý khác. Nếu bỏ sót các vấn đề này, người lớn rất dễ nhầm chúng với biểu hiện cốt lõi của tự kỷ, rồi áp dụng hỗ trợ sai hướng. Ví dụ, một trẻ không tập trung có thể không chỉ vì khó khăn chú ý, mà còn vì thiếu ngủ, lo âu hoặc đau đớn về thể chất. Vì vậy, các tác giả khuyến khích người đọc quan sát rộng hơn, đặt câu hỏi về sức khỏe tổng thể và xử lý nguyên nhân nền trước khi kết luận hành vi. Điều này tạo ra một thay đổi quan trọng trong thực hành vì can thiệp chỉ hiệu quả khi những trở ngại cơ bản đã được nhận diện. Quan điểm này cũng giúp gia đình bớt cảm giác bất lực vì họ có thể tìm những yếu tố cụ thể để kiểm tra và điều chỉnh thay vì chỉ cố sửa hành vi bề mặt. Nhờ vậy, cuốn sách có giá trị như một bản đồ để rà soát các nguyên nhân thường bị bỏ qua. Cuối cùng, chuẩn bị cho tuổi vị thành niên và cuộc sống trưởng thành là mục tiêu cuối cùng. Một điểm nổi bật của 9 tư duy trong sách là chúng không dừng ở việc giúp trẻ ổn định trong hiện tại, mà còn hướng tới khả năng tự lập sau này. tư duy thứ 9 tập trung vào tuổi thiếu niên và quá trình chuyển sang trưởng thành, cho thấy các tác giả xem đây là giai đoạn quyết định. Trẻ không chỉ cần được hỗ trợ trong học tập hay hành vi, mà còn cần học kỹ năng đời sống thực tế, hiểu điểm mạnh của bản thân và dần tham gia vào những yêu cầu của thế giới, người lớn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều sách về tự kỷ chỉ nói về can thiệp sớm hoặc quản lý trong trường học, trong khi cuốn sách này nối tiếp sang tương lai dài hạn. Nó nhắc người lớn rằng mục tiêu cuối cùng không phải là làm trẻ giống người khác, mà là giúp trẻ có đời sống hữu ích, có năng lực và có đường đi rõ ràng khi trưởng thành. Với phụ huynh của thiếu niên, đây là phần đặc biệt giá trị vì nó tạo khung suy nghĩ để bắt đầu chuẩn bị sớm, thay vì đợi đến lúc chuyển tiếp mới lúng túng. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với cha mẹ, giáo viên, chuyên viên tâm lý, nhà trị liệu ngôn ngữ, trị liệu vận động và bất kỳ ai thường xuyên làm việc với trẻ em hoặc thiếu niên trên phổ tự kỷ. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rõ ràng để hiểu hành vi, đánh giá nhu cầu, phối hợp hỗ trợ và chuẩn bị cho giai đoạn trưởng thành. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói về lý thuyết tự kỷ, mà đưa ra một cách nhìn có thể áp dụng ngay trong đời sống và trong trường học. So với nhiều sách cùng chủ đề vốn tập trung vào triệu chứng, chẩn đoán hoặc một phương pháp can thiệp cụ thể, cuốn này nổi bật vì cách tiếp cận tổng thể và linh hoạt hơn. Temple Grandin đem lại góc nhìn từ trải nghiệm cá nhân và sự hiểu biết sâu về tự kỷ, còn Deborah Moore bổ sung nền tảng chuyên môn lâm sàng và giáo dục. Kết quả là một cuốn sách vừa dễ tiếp cận vừa có chiều sâu, giúp người đọc không chỉ hiểu trẻ hơn mà còn điều chỉnh cách hỗ trợ sao cho phù hợp, thực tế và tôn trọng khác biệt của từng em. Nếu bạn muốn ủng hộ Temple Grandin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!